tự nó làm các pháp vô thường, và do đó nó có những nguyên nhân của riêng nó. Thì mình có thể lấy cái thân mình là một thí dụ, thân của chúng ta như là nó có mặt ngày hôm nay đây, đó là kết quả của cái thân của chúng ta ở ngày hôm qua. Và không phải là như vậy thôi, mà là còn từ như là đồ ăn mà chúng ta ăn, không khí chúng ta thở, vân vân. Cái thân của chúng ta là ngày hôm qua nó cũng giống y như vậy, tức là nó được phát sinh ra từ cái thân của ngày hôm trước nữa, và các cái nguyên nhân của ngày hôm trước, vân vân. Cuối cùng khi mà mình cứ lần sâu về các nguyên nhân ấy, của cái thân mình hiện có bây giờ, thì mình sẽ thấy nó là một cái tinh trùng của cha, huyết của mẹ. Rồi những cái tế bào ấy, mình cũng có thể cứ lần sâu nó nữa về các nguyên nhân trước của nó, thì cái tiến trình nó, cái diễn tiến nó là một cái không có lúc khởi đầu. Tại vì nó cứ là các nguyên nhân tụ hội, nó phát khởi, nguyên nhân tụ hội nó phát khởi như vậy, nó không có lúc khởi đầu. Và cái này nếu mà đi sâu, mà cái trí huệ nhận xét sâu xa nữa, thì các vị tổ kết luận là cái sinh, nó cái diệt nó có ngay trong cái sinh rồi. Tại vì cái lý do là nó không có cái thật thể, cái kết quả nó không phải là một cái thật thể. Bởi vì cái nhân đã không có một cái thật thể, không có một cái thật thể. Bởi vì nếu nhân nó là một cái thật thể thì nó không, và nó không thành quả được. Mà nếu mà nói cái quả đó là nhân luôn á, cái nhân nó là quả luôn á, thì không có sự sinh nữa, bởi vì quả nó đã có rồi, không có sự diễn tiến để mà thành sinh nữa. Nhưng mà thực sự là không bao giờ có một cái nguyên nhân nào là thật thể, mà nó do nhiều cái năng lực tụ hội lại như vậy và nó hiện ra một cái quả. Cái quả đó nó chỉ là những cái năng lực nó hiện thôi, thành ra trong nó là đã không có rồi. Thành ra cái sự mà chuyển biến của các cái năng lực nó kế tiếp đi ấy, chính là cái sự diệt của nó. Thành ra ngay nơi nó, bởi vì nó không có thật thể, thành ra cái diệt nằm ngay nơi nó rồi. Và chính vì cái diệt nằm ngay nơi nó rồi nên nó mới có diễn tiến, nó có biến chuyển, mới có thời gian, nó có không gian. Cái thời gian và cái không gian của cái thế gian này, nếu mình dùng trí huệ của mình nhận xét kỹ, nó đúng y như vậy, nó không có dừng đứng, nó biến chuyển. Và nó biến chuyển cho đến mức độ là không tìm ra được một cái khoảng thời gian dừng đứng lại, dù là nhỏ nhất. Nó chuyển liên tục. Và trong cái biến chuyển như thế thì cái mặt ngoài mình thấy nó có những quả này quả nọ kia, mình có nghĩ là nó có một nguyên nhân nào đó. Nhưng mà khi nhìn vào cái thực chất của nó thì nó làm gì có mà bảo là nó có nhân lại gì nữa. Mà nó chỉ là những cái năng lực nó hiện ra. Thì ra về sau này khi mà đến Đại Thừa, Đức Phật không có muốn nhập cho những người tu hành nhập Niết Bàn á. Đức Phật mới dùng cái trí huệ đó để cho nhìn thấy là các cái mà hiện ra của thế gian này nó như huyễn thôi, nó như ảo ảnh thôi. Nhưng mà những cái chữ dùng đó là mình phải có một cái học Phật Pháp rất là đúng. Nếu mà mình chỉ nghe chữ huyễn thôi là mình thấy một cái gì vô giá trị. Nhưng mà từ trước nay học là luôn luôn xác nhận là cái thế gian này nó có một quy luật của nó. Nhớ như vậy, cái quy luật theo nhân quả. Thành ra như là tính không vậy, tính không có phá bỏ các pháp. Mà tính không này nó làm cho cái quy luật của các pháp nó thành hình. Thành ra khi mà cái bàn nó không thể nào nói nó là cái ghế được. Đó là nhờ tính không, thì cũng nhờ cái mà như huyễn đó. Nên thế gian thì nó hiện ra theo một cái quy luật của nó. Thì đó là những cái mà trong Đạo Phật thấy như vậy. Còn nếu không á, thì cái quy luật nó không được thực hiện. Bởi vì nếu cái bàn là thật có, mình đem cái búa mình đập cái bàn không bao giờ nó bể, không bao giờ nó tiêu diệt hết. Nhưng mà cái quy luật của thế gian cho thấy là đập là bể. Nhưng mà đập là bể bởi vì cái bàn nó chỉ là những năng lực nó tụ hội lại, nó hiện nó như huyễn thôi. Thành ra mình tán cái năng lực nó ra thì nó không có, nó thành cái quy luật của thế gian. Thế ra đó là cái mà nghĩa là trong Đạo Phật với lại các phái khác của bên Ấn Độ cạnh tranh, nghĩa là tranh luận với nhau. Thì các phái khác người ta cứ nói là những cái mà nhìn của Đạo Phật nó ngược lại với thế gian, không không có gì hết, mà biến chuyển không có một cái gì thực, không có không thực thì lấy gì sinh gì. Nhưng mà trong khi đạo Phật thì nói là nhờ không thực nên nó mới có như vậy. Còn nếu có thực của anh là nó phi lý hết á. Có thực của anh là thời gian không có, không gian không có, sinh diệt không có, mà con người ta không có hoạt động nữa, bởi vì tất cả nó có và nó dừng đứng lại hết. Cái gì cái đó nó là cái đó hết rồi. Và con người ta không có hoạt động, thành ra không có suy luận, không có kết quả, không có gì nữa hết trơn hết. Nhưng mà luôn luôn, bởi vì thế gian nó không có thực thể nên nó mở ra cho con người ta có thể hoạt động, có thể sinh hoạt, người ta có thể cải biến. Mình có thể cải biến mà chứ bây giờ mình nghèo, tại sao mình không giàu được? Nếu cái nghèo mình nó thật có, mình không thể suy nghĩ như vậy được, mình chịu chết luôn. Nhưng mà vì cái nghèo mình nó chỉ là những cái hiện tượng như huyễn thôi. Thành ra trong cái tâm trí mình với cái mặt bên ngoài mình có thể chuyển biến được. Và khi mình bắt tay vào mình làm á, mình làm được. Và nhờ nó như vậy. Thành ra đối với đạo Phật mà là tôi nói như vậy không có ngược vị thế gian hết á. Mà chính là tôi chứng minh ra là tại sao thế gian nó như thế. Bởi vì không nên thế gian như vậy, kết luận. Thành ra đó là cái mà khó cho mình. Tức là mới sao mà phải nhận được cái trí huệ đó của đạo Phật á. Thì mình thấy cái bản chất của thế gian. Thì một cái hạt là một cái mầm lúa mì và cái thân của chúng ta đều là những cái thí dụ về cái sắc pháp. Thì giống như thì cứ lấy như hai thí dụ đó thì tất cả các sắc pháp đều là vô thường, đều là biến chuyển, là những cái dây, những cái sát na chuyển biến và tùy thuộc vào các nhân duyên. Như là chúng ta đã vừa nói ra, do đó tất cả các pháp nó hiện có vào một cái lúc, vào một cái lúc nào đó, thì đều là tùy thuộc vào các cái nhân của nó. Và do đó nó là những pháp do nhân duyên, mà ở đây xét trên phương diện là nhân. Bây giờ mình đang có ngay tại đây, đó là do cái giây phút trước. Giây phút trước mình có nên giây phút này mình có. Giây phút trước nó là sự quy tụ của các nhân duyên. Thành ra nó còn duy trì lại được những cái thân của mình nhờ đồ ăn. Đức Phật nói là đoạn thực. Như Phật bảo là thân mình mà nó có là do bốn loại đồ ăn duy trì nó. Thì đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Thì cái thân mình nó có là nhờ như vậy. Nếu mà tức là nó có những cái nhân duyên như thế, nó có đây. Và rồi á, bởi vì nó không có thực thể, thành ra nó phải chuyển biến. Thành ra cái chuyển biến mà làm cho nó có thời gian, nó có già. Và khi nó chuyển biến sang giây phút kế đến á, thì nó vẫn còn có đó. Kế đến nữa nó còn có đó, nhưng mà các cái năng lực đồ ăn kia á, nó bắt đầu nó giảm. Thì mình phải cho thêm vô. Phải cho thêm vô. Không đó nó giảm, nó tán đi á, thì là có chừng một lát không thấy mình đâu nữa. Thế là vì vậy nên mình phải cho thêm vào như vậy mà nó duy trì. Và không phải là thành quả nó dừng đứng. Mà nó thành quả đó nó không thật có, cho nên nó phải chuyển biến. Nó chuyển biến thì phải tiếp tục nhồi vô và nó có thời gian và nó có sự chuyển biến và nó có lúc khỏe, lúc mạnh, lúc yếu, lúc đau và có lúc trẻ, lúc già. Thì nếu mà mình đi sâu về cái đó nữa thì nó thành ra là rất thâm sâu và nó trở thành nhất thiết trí. Tức là về sau này á, là mình thì mình chỉ biết trên một cái thí dụ nào đó, một mặt nào. Nhưng cái trí quán nhân duyên của Đức Phật nó bao trùm hết thế gian này. Thành ra Đức Phật có thể thấy rõ hết. Rõ hết tất cả những cái nhân duyên. Và cái đó là cái mà khiến cho mình thấy là A-la-hán với lại độc giác Phật không thể nào so sánh với Đức Phật được. Bởi vì các ngài đó chỉ có cái trí huệ là dừng đứng lại hết mọi cái nhân duyên để đạt được niết bàn, tức là không tái sinh nữa. Nhưng mà các vị đó không có được cái trí huệ đó ở trong câu sớ luận kêu là cái trí huệ là vô nhiễm, bất nhiễm ô. Nhưng mà các vị đó lại có một cái vô minh, có một cái vô chi kêu là có một cái vô chi kêu là bất nhiễm ô, cái kêu là nhiễm ô. Thì cái nhiễm ô kia thì diệt rồi, nhưng mà nó có một cái là vô minh này nó không có nhiễm ô, nó không có phiền não. Cái đó tức là không biết được tất cả các nhân duyên của các pháp, không biết được cái sự hiện khởi nó uyển chuyển, nó vi tế như thế nào, mà chỉ có Đức Phật là người biết thôi. Tại vì thí dụ nếu mình nói là nếu mà cứ cho các nhân duyên thì nó sẽ tiếp tục tái sinh. Vậy thì nếu bây giờ không lẽ mình cứ ăn hoài, mình cứ vậy hoài thì mình sống hoài sao? Tại sao lại có già chết? Thành ra cái nhân duyên, cái nhìn nhân duyên của mình ấy, trên ví dụ nó chỉ hạn hẹp thôi. Nhìn rộng hơn nữa là cái nhân duyên mà mình hiện ra đây này, nó liên hệ với lại kiếp trước, nó liên hệ với trong cái căn bản đó, là trong cái nghiệp tính của mình, cái nghiệp tính của mỗi chúng sinh, nó khiến cho một cái giai đoạn hiện quả ra nó chỉ có một giới hạn thôi. Bằng chứng là mình suy nghĩ cái gì cũng giới hạn hết á. Cái nghiệp, cái tính nghiệp của mình nó như vậy, mà cái tính nghiệp đó, cái đại diện cho nó rõ ràng nhất là cái ngã. Thì cái ngã bao giờ nó cũng hạn chế, cái ngã nó giới hạn. Khi mình nói tôi, tức là mình đã giới hạn rồi, tôi không phải là cái anh này, anh kia, anh nọ. Mình giới hạn mình trong cái thân này, mình giới hạn mình vậy rồi. Thành ra, tất cả những cái tình cảm, những cái tư tưởng nó xuất phát từ cái tôi đó, nó luôn luôn nó giới hạn. Những cái tư tưởng, những cái tình cảm, những cái hoạt động đó, nó là những cái năng lực, nó sẽ thành cái kết quả nó phải giới hạn. Mình không bao giờ mình nghĩ tất cả chúng sinh, tâm mình không bao giờ nghĩ như thế. Mình không bao giờ mình tu đạo, dù mình có tu đạo nó có hay đến mấy đi nữa, nhưng bởi vì cái tôi nó tu, thành ra mình không nghĩ tôi thành đạo. Không bao giờ mình nghĩ tôi tu mà chúng sinh thành đạo. Thành ra cái tâm thức của mình nó không vượt ra khỏi được cái bản ngã, thành ra dĩ nhiên tất cả những kết quả thành tựu của nó luôn luôn có một giới hạn, nó sẽ đi đến chỗ tàn lụi, không vượt qua được cái giới hạn đó. Do đó nên khi vào đại thừa nó mới phát triển một cái tâm thức vô lượng, tứ vô lượng tâm chẳng hạn, từ bi hỷ xả vô lượng. Mà muốn phát triển tâm thức vô lượng nó phải dựa vào cảnh vô lượng, bởi vì tâm thức của mình cũng không tự có, nó phải nhân duyên vào nhau nó khởi. Thành ra nó phải duyên vào một cái cảnh vô lượng, rồi nó huân tập. Mà tại sao mình duyên vào cảnh vô lượng mình không phát triển đâu? Do đó nên khi vào đại thừa nó mới phát triển một cái tâm thức vô lượng, tứ vô lượng tâm chẳng hạn, từ bi hỷ xả vô lượng. Mà muốn phát triển tâm thức vô lượng nó phải dựa vào cảnh vô lượng, bởi vì tâm thức của mình cũng không tự có, nó phải nhân duyên vào nhau nó khởi. Thành ra nó phải duyên vào một cái cảnh vô lượng, rồi nó huân tập. Mà tại sao mình duyên vào cảnh vô lượng mình không phát triển được? Bởi vì cái tâm mình nó vẫn bám vào cái tôi và nó chưa dám tin vào cái pháp đó. Nó chưa dám tin vào pháp đó. Thành ra mình có bắt chước theo Ngài Phổ Hiền đó. Mình có quán vô lượng này nọ, mình cũng thành tựu. Thành ra bởi vì vậy nên mình phải phát triển cái trí huệ cho đến khi nào mình tin được cái pháp đó. Rồi mình mới huân tập, mình vượt qua được cái bản ngã. Thì lúc bây giờ coi như là mình vào cái thế giới bất tử. Thế giới bất tử đó đối với đạo Phật nó vẫn là nhân duyên, bởi vì không có một cái gì thực có hết. Đấy, nhưng mà bởi vì bây giờ nó duyên thay một cái gì bất tận, thành ra mình nghe cái câu là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn chẳng hạn. Như vậy mình nghe mình khờ gớm, mình sợ, nhưng mà đó là một cái cảnh giới bất tử. Cái tâm mình duyên vào đó được rồi á, là mình là một cái tâm thức bất tử, bất diệt. Thành ra đó là khi mà hiểu ra cái đại thừa Phật giáo á, thì mình mới thấy cái đó không phải là một cái nói chơi, đó là một cái phương pháp phân tu, nó có ý nghĩa một cách rất là thực tiễn. Còn nếu mà không nương vào đó được á, thì muôn kiếp mình là vô thường. Bây giờ mình có làm gì đi chăng nữa mình cũng vô thường, và nó hạn chế, cái gì nó cũng hạn chế hết, khổ lắm. Một con người trong kiếp này mình có thể thấy là một ông tỷ phú, trong khi có nhiều anh cả đời cũng có xu dính túi, có nhiều anh tỷ phú bạc tỷ, xe hơi có thể là chục cái, nhà có thể khắp thế giới, nhưng mà anh khổ một cái điều là anh ở còn được con chỗ. Anh bày cỗ bàn thì có thể 10 cỗ bàn lại ăn được cỗ thôi, 10 con gà ăn được một con thôi. Thành ra cái anh đó là cái anh chấp ngã mà làm phước rất nhiều. Tức là anh có thể anh quán vô lượng á, mà anh chấp ngã. Thành ra khi anh có cái kết quả nhiều lắm, nhưng mà anh cũng chỉ được hưởng trong một cái thôi. Nhưng mà các Bồ Tát đó là phân thân, các Bồ Tát là hóa thân. Các ngài có thể hưởng được tất cả. Nhưng mà đấy anh có một thân thôi, bởi vì anh chỉ có chấp một ngã là thật có. Thành ra vì vậy nên không cách gì làm giàu vô ích, mà rồi cái một thân nó cũng qua đi. Cái số tiền anh có thể hưởng được cả đến mấy kiếp sau á, nhưng mà rốt cuộc anh chỉ sống còn kiếp à. Mà trong cái lúc hiện tại nó anh không thể hưởng hết nó được, cách gì hết á. Mà rồi nó thành ra một cái, lúc đó nó lại thành một cái tâm trạng khác, và nó biến chuyển đi, nó lại thành cái năng lực khác, nó lại đưa đến một kết quả khác. Thành ra vì vậy nên Đức Phật mới thấy là cái ngã là cái phải đầu tiên. Còn nếu không thôi bao nhiêu công trình của mình á, là cái ngã nó làm tiêu tán hết. Đến thứ hai là cái pháp duyên khởi nhưng mà dựa trên danh từ. Thì như là ở trên đã có nói, Đức Phật nói ở trong Kinh Bát Nhã như sau: Xá Lợi Phất, hãy nên biết rằng tất cả các pháp chỉ là giả danh, tức là chỉ có là danh từ thôi chứ không thật có. Thì cái câu này đã được đoạn trước đã được dùng các thí dụ để mà giải thích. Như là một có một cái ông đó tên là ví dụ tên Ngọc chẳng hạn, được bầu làm ông hội trưởng chẳng hạn của một cái một hội nào đó. Thì trong cái thí dụ này nó đã chỉ rõ rằng rằng cái chữ mà hội trưởng á, nó chỉ là một cái danh từ hay là cái nhãn hiệu nó đặt cho cái anh Ngọc đó. Cái trong hội trưởng đó nó hiện hữu hoàn toàn là tùy thuộc vào cái tên gọi. Thì cái thí dụ này nó cho thấy là tất cả các pháp và tất cả các sắc pháp nó cũng y như thế. Như thế thì thân của chúng ta, cái bàn, cái màu xanh của bầu trời vân vân, tất cả nó đều hiện hữu là tùy thuộc vào một cái tên gọi. Thì cái trước lấy cái pháp vậy, thực ra Ngọc thì bây giờ mình cho Ngọc, mình khoan đã nói đến cái danh từ Ngọc, nhưng mà mình nói cho Ngọc về cái danh từ đó là một đi. Ngọc như thế luôn luôn là Ngọc. Thế khi Ngọc được bầu làm hội trưởng, cái hội trưởng thực ra nó không hề có, cái có nó chỉ là Ngọc thôi. Cái hội trưởng nó chỉ có nơi danh từ. Và lúc Ngọc được bầu hội trưởng rồi á, thì lúc bây giờ cái hội trưởng nó hiện hữu, cái hiện hữu đó nó dựa vô danh từ. Và dĩ nhiên ở đây là nói ra từng cái, nhưng mà tổng kết lại á, là nó dựa vô Ngọc nữa. Nhưng mà đây mình chỉ có nói về từng phần một, thì trên phần này là phần về danh từ thôi. Thì phần danh từ đó là như vậy, là khi mà mình cho một cái tên vô, bất cứ một sự vật gì nó có cái tên là nó bắt đầu hiện hữu. Nó có một cái ngộ lắm, là ngài Trần Na, ngài Trần Na là tổ luận lý học Phật giáo, ngài Trần Na thì nói là tất cả những cái tên của mình á, nó không chỉ cho một cái gì thật có hết á. Bởi vì làm gì có cái gì thật có khi mà nó chuyển biến trong từ sát na một. Mà một cái á, nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ thời gian khác, không gian khác. Mà thời gian không gian luôn luôn thay đổi, luôn luôn chuyển biến. Thành ra cái bàn trong cái sát na này đến cái bàn trong sát na sau là hai cái bàn khác nhau. Cái thân mình cũng như vậy, thân mình sát na này, thân mình sát na sau là hai vật khác nhau. Tại vì thời gian khác và không gian khác rồi. Vì đây mình phải nhớ, thời gian không có ngoài sự vật, không gian không có ngoài sự vật. Thành ra chính cái sự vật đó nó chuyển sang giai đoạn khác, chính cái sự vật đó nó là không gian, chính nó là thời gian. Ngay cái lúc đó, thành ra nó đã khác rồi á, thì coi như là không có một sự vật gì mà trước sau nó là một hết. Thành ra không thể có một cái gì hiện hữu hết á. Mà lúc bây giờ cái tên gọi của mình nó chỉ vào gì đây? Mình chỉ vào cái trước thì cái sau, trước nó không còn nữa. cái mà mình luôn luôn nhận cái trước mà mình nói cái sau, và cái sau là nó chuyển liền, đó là chưa nói sự nó chuyển liền, đó là một phần. Cái phần thứ hai, thành ra cái danh từ á, cái danh từ nó lại chỉ có nói, nó nói cho những cái không phải là nó. Ví dụ khi mình nói cái danh từ cái bàn thì có nghĩa là cái bàn đó nó phải là khẳng định hay không, thì ngài Trần Na bảo chứ nó không có khẳng định mà nó phủ định. Cái danh từ cái bàn nó chỉ có ý nói là nó không phải là những cái không phải là bàn, chứ không phải là nó khẳng định một cái bàn nào hết, không có cái bàn nào để khẳng định hết á. Thành ra cái sự việc là nó loại bỏ những cái không phải là nó đi á, mà nó cảm thấy cái tâm thức, cái ý thức nó nhận thấy cái sự vật đó qua cái là nó gạt những cái khác đi. Còn nó không có nắm được một cái gì đúng nghĩa là cái bàn để nó khẳng định hết á. Thành ra mỗi trong mỗi một cái danh từ á, nó là loại những cái khác đi, nó phủ nhận những cái khác đi. Thì cái danh từ cũng thôi á, thực đi vô nữa. Thì Phật giáo thì ôi chào ơi, nhưng mà phải nói là cái trí huệ của Phật giáo á hết sức đặc biệt, tâm sâu. Tại vì Phật giáo không đi ra ngoài, Phật giáo không đi vào một cái thế giới siêu hình, Phật giáo không nhận một thần, một thượng đế nào là chủ hết, là quyền uy, là tất cả là gì hết. Nhưng Phật giáo ở ngay trong cái đang hoạt động này này mà nhận xét ra. Thành ra Phật giáo ở trong cái sự hiện hữu của mình, cái nhận biết của mình, tức là cái trí huệ của con người ấy, và phát triển nó. Thế nên phải nói là cái sự Phật giáo đó, nhận định ra những cái mà những cái rất thâm sâu của cái sự sống con người ấy. Mà nếu con người nhận ra thì đối với Phật giáo là hết đau khổ, phải nhận không ra thôi. Thì ở đây mình có thể có một cái nghi ngờ là dầu là cái thân của tôi ấy, nó chỉ là danh từ, nó chỉ là cái nhãn hiệu, nhưng vẫn có những cái vật khác mà nó không phải chỉ là danh từ không thôi, những cái pháp khác. Chúng ta có thể nghĩ đến chúng ta có thể có cái ý nghĩ rằng là có một cái vật nào nó hiện hữu, nó được hiện hữu bằng chính nó. Nó đang còn đợi chờ để được gọi là thân tôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta quan sát về cái nền tảng của cái danh từ thân tôi á, thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ là một cái phối hợp của những cái thành phần như là tay, chân, đầu, mình, vân vân. Chúng ta không thể tìm ra được cái gì đơn độc, rồi độc lập, đơn độc, rời đạt hẳn tất cả mọi cái khác, một cái vật như vậy mà được gọi là, mà có thể nói nó là thân tôi. Thì khi mình nói thân tôi thì mình nghĩ là tôi mang cái danh từ, tôi gán vào một cái gì nó đang có sẵn, nó chờ đợi nó để tôi gán cho nó. Nhưng mà bây giờ khi mình nhìn vào cái đó thì mình chỉ thấy đầu mình, tay chân, chứ không thấy có một cái gì độc lập, đơn độc để mà có thể gọi là một cái thân hết ạ. Hơn nữa, khi chúng ta khảo sát các thành phần của thân như là đầu mình, tay chân này nọ, thì chúng ta thấy là nó lại cũng chỉ là những tên. Đấy là chân, nó chỉ làm cái tên, nó đưa ra cho một số các cái xương thịt chẳng hạn. Rồi đến thịt, nó cũng không cái gì khác hơn là một cái tên để đưa ra gọi những cái tế bào. Mà cái tế bào thì cũng chỉ là tên, thành ra cứ tiếp tục như thế. Thì cho đến những cái thành phần nhỏ nhất, chúng ta sẽ khám phá ra được, theo những cái sự khảo sát kỹ lưỡng này, tất cả các sắc pháp, tất cả các pháp mà nó hiện hữu thì đều là hiện hữu qua danh từ, qua tên. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ nhận thức rằng sắc pháp nó là một cái pháp được duyên khởi lên dựa vào tên. Và đến đây mình có thể ngưng hết giờ, vì sao học tiếp những cái pháp rồi. Tôi hồi hướng luôn hả? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả